Thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học qua Marco chương thứ 5. Hôm nay chúng ta học Marco chương thứ 6. Ở trong chương 6 chúng ta được Thánh Marco trình bày Chúa Giêsu là một đấng khôn ngoan, là Thiên Chúa đến để cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc hơn với lời của Chúa, với sự săn sóc của Chúa cho bánh hóa ra nhiều để nuôi dân chúng, và Ngài thương xót chúng ta, Ngài động lòng thương dân chúng đến với Ngài, và Ngài cho các tông đồ thực tập để tiếp tục cái sứ vụ của Ngài ở trên trần gian, đó là giáo hội mà Ngài thành lập để tiếp tục cái công việc của Chúa Giêsu ở trên trần thế này, để giáo hội là sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trên trần gian cũng tiếp tục rao giảng, chữa lành và cho chúng ta cái sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã mang lại. Xin mời chúng ta bắt đầu chương thứ 6 với việc Chúa Giêsu trở về cái nơi Ngài sinh trưởng. Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm của chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Và đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta thấy là Chúa Giêsu là đứng khôn ngoan. Ngài rao giảng sự khôn ngoan. Đến độ mà những người Nazareth trước kia thấy Chúa Giêsu là một người thợ mộc, đâu có bằng tiến sĩ luật lệ, đâu có phải là tiến sĩ luật, tiến sĩ kinh thánh hay là một người giỏi giang học ở trường Jerusalem, nhưng mà chỉ là một người làm thợ mộc trong một cái làng quê nhỏ bé Nazareth mà thôi. Rồi những anh em họ hàng của Chúa Giêsu, Giacôbê, Giô-sép, Giu-đa, Si-mông và cả những chị em bà con lối xóm ở trong cái làng Nazareth ai cũng biết mà. Mà bởi đâu Ngài làm phép lạ, Ngài giảng khôn ngoan như vậy? Cho nên họ không tin. Không tin Chúa Giêsu có cái quyền năng đó. Chúa Giêsu là đứng khôn ngoan. Và sự khôn ngoan này là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi đâu ông ấy được như thế? Đó là vấn đề họ đặt ra. Có phải tin rằng Chúa Giêsu đã đi xa để học một cái thuật làm phép lạ hay không? Để mà lừa đảo người khác hay không? Cho nên Chúa Giêsu lấy làm lạ vì họ không tin. Chúa Giêsu đã luôn sống giữa họ suốt cả 30 năm rồi. Và người cũng không bao giờ làm chuyện gì lạ lùng trước đây hết. Vì thế họ ngạc nhiên tại sao trong một thời gian rất ngắn như thế, người lại nổi tiếng khắp vùng Galilee. Thường là đang nghĩ rằng mình biết rõ những người thân cận. Người đó ta biết quá, biết từ lúc mới sinh tới bây giờ chẳng hạn. Nhưng mà thật ra chúng ta biết cái bên ngoài thôi. Như người Nazareth biết về Chúa Giêsu là biết cái bên ngoài thôi. Họ không biết một Thiên Chúa đang ở giữa họ, một Thiên Chúa đang ẩn mình trong một thân xác của con người bình thường như chúng ta, giống như chúng ta mọi đàn chỉ trừ tội lỗi. Về nhân tính, Chúa Giêsu không có gì khác chúng ta hết. Và Chúa Giêsu nói rõ là ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ tại chính quê hương mình. Những đồng hương của Chúa Giêsu, nơi quê quán của Chúa Giêsu không phải là nơi sinh ra Chúa Giêsu ở Bethlehem, mà nơi quê quán, nơi sinh trưởng của Chúa Giêsu, nơi Chúa lớn lên là ở Nazareth. Thì chính những người cùng quê hương đó, họ đã sống lâu năm với Chúa Giêsu và được đối xử với người như với bất cứ người nào khác, thì làm sao bây giờ họ có thể tin người là Đức Kitô được, là đứng cứu thế được? Ông ta không phải là bác thợ sao? Họ thấy rõ quá rồi. Bao nhiêu ngày tháng Chúa Giêsu đã đóng cho họ cái bàn, đóng cho họ cái ghế, sửa cho họ cái cửa, làm cái đồ vật này đồ kia trong làng đó, họ đều biết hết. Và ở đây chúng ta thấy họ dùng cái chữ người thợ, bác thợ, là người làm nghề thủ công sản xuất các dụng cụ thô sơ mà dân quê cần dùng, nghĩa là cái gì cần dùng thì sẽ làm cho họ. Và các Kitô hữu đầu tiên ở Palestine thường nói là Chúa Giêsu làm nghề thợ mộc. Vả lại còn có một chút người ta khinh miệt trong cái câu nhận xét đó. Nếu ông Giêsu đã theo học với các thầy rabbi nổi tiếng ở Jerusalem chẳng hạn, thì họ có thể hiểu được. Còn ở đây là ông không phải là bác thợ con bà Maria, họ không đề cập tới ông Thánh Giuse, mà chỉ con bà Maria. Họ biết là con bà Maria, còn cha là ai họ không biết, họ không muốn đề cập cái tới. Và những người họ biết quá rõ, anh em họ hàng của Chúa Giêsu, cho nên họ không có tin vào Chúa Giêsu, bởi vì họ nhìn theo cái tiêu chuẩn của xã hội con người, cái nhìn bề ngoài của một con người, còn những cái tiềm năng ở bên trong, những cái khả năng tiềm ẩn ở bên trong, họ không thấy. Họ không thấy người đó là Thiên Chúa. Họ không thấy một đứa trẻ có thể là tổng thống tương lai. Họ không thấy người đó là con cái của Thiên Chúa, là đấng thánh của Thiên Chúa. Họ không thấy, chỉ có thấy cái bên ngoài thôi. Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Tức là họ chứng nhận là những lời Chúa Giêsu nói rất là khôn ngoan, nhưng mà từ đâu mà đến? Và họ ganh tị, họ không tin. Và nhiều người nghĩ rằng là Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên Ngài biết hết mọi sự. Khi làm người ở giữa con người chúng ta, Ngài muốn bắt đầu giống chúng ta mọi đàn, nghĩa là cũng đầu thai sinh ra như một em bé, và từ một em bé bú sữa rồi bắt đầu ăn, lớn lên, tập đi, tập đứng, tập nói. Và tất cả Chúa Giêsu đã học nơi mẹ Maria, nơi Thánh Giuse, nơi các đồng hương Nazareth, nơi hội đường mỗi ngày Sa-bát đọc Kinh Thánh, và cả cái nền văn hóa của dân tộc, cũng như cái khát vọng vô biên trong lòng của mọi người là chờ đợi một đấng cứu thế đến. Ngài đều học hết. Và cả cái đời sống hàng ngày, để Ngài dùng những từ ngữ rất là quen thuộc với tất cả cái giới bình dân để diễn tả về nước trời. Và một điểm quan trọng hơn, đó là chính Chúa Cha ban Thánh Thần của Ngài để Chúa Giêsu phán đoán, suy nghĩ như Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa trong mọi sự. Và Ngài luôn luôn đầu phục thánh ý của Chúa Cha để làm theo ý của Chúa Cha, chứ không phải làm theo ý của mình. Đối với Chúa Giêsu cũng như đối với chúng ta, điều quan trọng không phải là nhồi nhét sách vở và kinh nghiệm, nhưng có thể đánh giá tất cả những gì xảy ra xung quanh theo cái nhìn của Chúa. Và được Thánh Thần linh ứng, Chúa Giêsu đã khám phá ra ý nghĩa mới nơi các thực tại trên trần gian này. Và đó chính là sự khôn ngoan của người, sự khôn ngoan của một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu chính là đấng khôn ngoan, Ngài nói lời chân lý của Thiên Chúa ba ngôi cho nhân loại chúng ta. Và những người Nazareth đã chứng nhận điều đó. Nhưng họ không tin bởi vì họ biết quá rõ về 30 năm sống ẩn dật như bao nhiêu người khác, như một bác thợ mộc thôi. Không có gì hơn, không có gì kém. Và bước lên một bước quá xa như vậy, họ không có chấp nhận được. Họ không tin. Và không tin thì phép lạ đã không xảy ra cho họ. Những gì Chúa Giêsu có thể làm ở Capernaum thì không thể làm ở đây được, bởi vì họ không tin. Và mỗi lần chữa lành bệnh cho người ta, Chúa Giêsu vẫn thường nói, đức tin của con đã chữa con. Đức tin của con đã chữa con, đó là điều quan trọng cho mỗi người chúng ta, để chúng ta ý thức được những gì chúng ta có là nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa. Đó là con người của chúng ta. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Cho nên khi làm người, Ngài chấp nhận, lãnh nhận từ Chúa Cha, học từ nơi Chúa Cha, và vâng lời tuyệt đối Chúa Cha. Ngài là ngôi vị của một Thiên Chúa. Cho nên Ngài kết hiệp trọn vẹn với Thánh Thần của Chúa để linh ứng tất cả mọi cái, để có cái nhìn của Thiên Chúa trong các thực tại trên trần gian này. Vì vậy, một Kitô hữu là một người theo Chúa Kitô, chúng ta phải tập sống có cái nhìn, cái phán đoán của Chúa Giêsu là một Thiên Chúa. Cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa không phải là cái sự lươn lẹo của trần gian. Khôn ngoan của Thiên Chúa là sự lựa chọn ý muốn của Chúa Cha. Đó là sự khôn ngoan cho tất cả những ai muốn đến với Thiên Chúa Cha, muốn sống hạnh phúc và hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa Cha. Rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu, cái đoạn kế tiếp, Ngài huấn luyện các tông đồ để các tông đồ học cái sự khôn ngoan của Ngài từ nơi Thiên Chúa, để sai các tông đồ đi ra đi thực tập trong mọi việc hàng ngày, rao giảng sự sám hối, ăn năn sám hối. Không có ăn năn sám hối thì mọi ơn thánh khác đều vô ích. Tại vì con người không đang sám hối thì dù chúng ta có lãnh nhận bao nhiêu cái ơn thánh đi nữa, chúng ta vẫn chỉ xây dựng cái tôi ích kỷ, kiêu căng tự ái của mình là một cái pháo đài để chúng ta tấn công người khác. Đó là ma quỷ. Ma quỷ nhận lãnh cái sự sáng láng từ nơi Thiên Chúa và khôn ngoan quỷ quyệt sử dụng ơn thánh của Chúa để xây dựng cái hỏa ngục cho mình, chứ không muốn đầu phục Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến để vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Và các tông đồ đi rao giảng cái sự ăn năn sám hối trước tiên, và kèm theo với việc xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ và chữa lành bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Xin mời chúng ta đọc tiếp. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Chúa Giêsu đi các làng chung quanh mà giảng dạy cùng với các tông đồ. Sau đó mới sai các tông đồ đi để các tông đồ thực tập Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai từng hai người một. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu sai từng hai người một để cho thấy là hai người để chỉ về một cộng đoàn, chứ không phải là một người riêng rẽ. Đây là cái giai đoạn mà Chúa sai từng hai người đi để họ hỗ trợ cho nhau là một. Thứ hai, họ đại diện cho một cộng đoàn tín hữu, cho giáo hội, chứ không phải cho một cá nhân. Và hai người dễ hỗ trợ cho nhau. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài ban cái quyền trừ quỷ cho các tông đồ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cái gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng. Đây là một sự phó thác hoàn toàn cho Chúa. Và không có kệ nệ mang đủ thứ đồ thì làm sao mà có thể đi nhanh được. Rồi lo chở bao nhiêu đồ đạc, đời sống của mình tùy thuộc vào Thiên Chúa chứ không phải tùy thuộc vào vật chất. Thì làm một đời sống càng đơn giản thì càng phục vụ cho Chúa nhiều hơn. Không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng, nhưng mà được đi dép, không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó hãy vũ bùi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đó là cái công việc mà một vị thầy, một vị mô phạm sau khi đã dặn các đồ đi rao giảng, xua đuổi ma quỷ và chữa lành, thì Ngài đã dạy các tông đồ, cho các đồ đi thực tập. Các tông đồ phải công bố cái niềm tin của họ, phải chữa lành như chính thầy của mình. Như vậy, họ đem áp dụng vào thực tế những gì họ đã khám phá được về nước Thiên Chúa. Rồi các môn đệ phải là những người đầu tiên tin vào điều mình nói, điều mình rao giảng. Nếu không tin làm sao rao giảng được? Thiên Chúa đã bắt đầu hiện diện ở trong thế giới này. Và cái hạt giống Chúa gieo nơi các tông đồ bắt đầu nảy mầm, bắt đầu phát triển. Vì thế, từng ngày một, họ phải sống tin tưởng phó thác và sự quan phòng của Chúa Cha. Họ sẽ rao giảng không chút sợ hãi, luôn ý thức sứ mạng của mình và sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động ở nơi mình. Mình là dụng cụ của Chúa sai đi, và Chúa đồng hành với mình qua việc quyền năng trừ quỷ, chữa lành bệnh tật và kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Và vào thời đó, sức dầu được sử dụng như là một phương thuốc trị bệnh. Nhưng Đức Giêsu cho nó một ý nghĩa mới là chữa lành phần xác, đem lại sức khỏe. Hơn nữa, còn là dấu chỉ của việc chữa lành phần hồn, hòa giải con người với Thiên Chúa. Cho nên các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đức Giêsu đã quan tâm đến việc thành lập các cộng đoàn tín hữu. Người sai các tông đồ đi từng hai người một để sứ điệp không phải là của một người duy nhất, nhưng là của một nhóm người liên kết với nhau trong cùng một sứ mạng, trong cùng một hội thánh của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên Chúa Giêsu dạy họ cứ ở lại một nơi trong một gia đình. Đừng lo đi tìm kiếm chỗ này chỗ nọ, nó tốn thời gian. Nơi có thể trở thành một trung tâm, từ đó đức tin sẽ lan rộng. Hạt giống được gieo vào một gia đình trước tiên, rồi từ đó nó lan rộng đi. Còn nếu mà chở đồ đạc đi thật nhiều, mang bao nhiêu lương thực đi, rồi đi từ nhà này qua nhà khác, rồi qua nhà này chê trách nhà kia, nói xấu nhà nọ, thì chỉ là một cái gương mù, gương xấu, không có giờ để phục vụ cho vương quốc của Chúa, mà chỉ vướng vào ba cái chuyện lăng nhăng của trần gian. Chúa sai các tông đồ đi, đặt tất cả cái niềm hy vọng đời sống của mình tùy thuộc vào Thiên Chúa quan phòng, lo một mực công việc rao giảng tin mừng của Chúa, không có mang lương thực, không có mang cái gì đi đường hết, chỉ có cái gậy để chống đi, và gặp rắn thì có thể đánh rắn, gặp những cái thú dữ thì có thể tự vệ được một cách nào đó, để mà trên đường đi là những cái phương tiện tối thiểu cần thiết thôi, chứ không có quá một cái lệ thuộc vào vật chất, thì không có bao nhiêu giờ là đủ, không có bao nhiêu đồ đạc là đủ hết, bao nhiêu chúng ta cũng cho là thiếu. Cho nên ưu tiên một cho việc truyền bá tin mừng của Chúa, đó là bản chất của giáo hội. Một khi một người, một giáo hội, một cộng đoàn không còn ý thức truyền bá tin mừng của Chúa nữa, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái giáo hội đó, cái nhóm người đó đã không còn sống cái niềm tin đích thực của mình nữa, vì mất bản chất rồi. Mất bản chất thì chỉ là một sự giả tạo, một Kitô giả, chứ không phải là một Kitô đích thực có Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn, trong cộng đoàn, mà chỉ là một Kitô giả danh. Vì vậy chúng ta học được nơi Chúa Giêsu, Ngài ưu tiên một là huấn luyện các tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa. Rồi chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trao cái quyền này trên cả ma quỷ. Khi ý thức cái sự hiện diện của Chúa Kitô ở với mình, sai mình đi nhân danh Chúa Giêsu để làm cái này hay cái kia, thì có quyền xua đuổi ma quỷ và cả chữa lành bệnh tật. Rồi đến phần kế tiếp, người ta nghĩ Chúa Giêsu là một Hê-rô-đê đã giết Gioan Tẩy Giả. Bây giờ Gioan Tẩy Giả được sống lại, đó là cái nhìn của Hê-rô-đê. Nhưng thực sự Chúa Giêsu còn cao cả hơn cả Gioan Tẩy Giả. Hê-rô-đê chỉ là một vị vua lệ thuộc vào hoàng đế Roma thôi, và ông ta bị giam hãm trong cái môi trường sống của ông với những tật xấu của ông thôi. Chúng ta đọc cái câu chuyện Hê-rô-đê và Gioan Tẩy Giả bị cảm quyết để chúng ta thấy một vị vua không có một đời sống tốt thì chỉ đưa cho đất nước của ông cũng như chính cuộc đời của ông là nô lệ cho danh vọng, cho tiền bạc, cho tính dục. Xin mời chúng ta đọc từ câu 14 chương 6. Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-xu vì người đã nổi danh, có kẻ nói đó là Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy. nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như trong một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế, liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Tức là ông nghĩ rằng Gioan là một tiên tri tốt lành. Nhưng mà Herode kính sợ ông, kính nể ông, giam tù ông, không có dám giết ông. Nhưng mà bây giờ đã giết rồi, cho nên ông ta đã được trỗi dậy. Vua Herode sợ ông Gioan, cho nên ông mới thốt lên những câu đó. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy đúng như vậy. Nhưng Herode vừa kính nể Gioan, nhưng cũng chính Herode bị giam hãm trong cái nết xấu của mình. Ông cai trị miền Galilê, nhưng cuộc sống sa đọa của nhà vua là một phản chứng công khai ở trong Do Thái giáo. Do Thái giáo là quốc giáo, mà bị lãnh đạo dân là vua, mà không sống chính trực để dân noi theo, thì ông Gioan tẩy giả không thể rao giảng sự công chính mà im lặng, không lên án Herode về cái tội bất chính và không trung thủy của nhà vua, rồi đi lấy vợ của anh mình là Herodia. Chúng ta phân biệt Herode đầu tiên là Herode cả thời Chúa Giêsu sinh ra, ông ta đã chết rồi, và Herode đây là Herode Antipa, con của Herode cả. Và ở trong câu 14 là người ta nghĩ là Gioan tẩy giả từ cõi chết trỗi dậy. Nhiều người nghĩ là Gioan tẩy giả như là bị tử đạo và nghĩ rằng ông sẽ từ cõi chết sống lại để trừng phạt vua Herode. Người khác thì nối kết Chúa Giêsu với ông Gioan tẩy giả. Chúa Giêsu làm những phép lạ mà ông Gioan đã không làm. Người khác lại đồn rằng Chúa Giêsu chỉ là ông Gioan tẩy giả hiện hình về mà thôi. Đó là những cái ý kiến khác nhau về Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên không ai biết rõ, không ai xác tín Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ đã đến trong trần gian này. Xin mời đọc về chương 17 từ cái chết của Gioan tẩy giả trong cái dịp sinh nhật của Herode. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và truyền ông trong ngục, tại vì Gioan tẩy giả đã lên tiếng chỉ trích nhà vua. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Phân vân vì mình là một vị vua phải sống công chính cho một cái đất nước Do Thái tôn thờ Thiên Chúa để dân noi theo. Ở đây ông lại công khai phạm tội, cho nên ông phân vân. Ông làm mất uy tín của ông và ông trở nên cái người bị nô lệ cho tính dục. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu doan tẩy dạ. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông doan tẩy dạ đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông doan tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Chúng ta đọc qua cái đoạn này, có rất nhiều bài học cho chúng ta. Ở trong cái phần này chúng ta thấy Herode có phạm tội, nhưng mà ông còn kính nể Gioan, bởi vì ông biết Gioan là người công chính thánh thiện, và ông nói cái lẽ phải, ông phân vân không biết làm sao. Bên cạnh đó, một cái bà đã có chồng rồi, vợ của Philippe, anh của mình, không phải là ai xa lạ hết. Vua thì có biết bao nhiêu là vợ, lấy ai không lấy, đi lấy chị dâu của mình đã có con với anh mình rồi. Đó là cái tội luận luân công khai. Philippe còn sống chứ không phải đã chết, nhưng mà ông ta không phải là vua. Bà Herodia này ham mê quyền lực, và đã tìm cách dụ được Herode. Bà còn huấn luyện cho con gái của mình, Herodia, con gái của bà Herodia, vào biểu diễn những điệu vũ làm cho khách dự tiệc vui thích. Và chúng ta biết trong tiệc sinh nhật họ đã uống nhiều rượu rồi. Thêm những điệu vũ khiêu vũ, múa nhảy của một cô gái đẹp, biết cách khiêu gợi theo cái lời dạy của bà mẹ, thì vua đã không còn khôn ngoan, không còn lý trí nữa, đã trở nên mù quáng, đến độ mà nửa nước cũng hứa cho cô ta nếu cô ta xin. Cho nên rượu vào rồi, cùng với cái cặp mắt mê người đẹp, tính dục, thì trở nên mù tối, không còn cái trí khôn ngoan để nói những lời đúng đắn nữa. Đó là bài học cho những ai không đến với Chúa mà lại tìm vui thú trong rượu chè và tính dục, làm cho tâm hồn của mình, tâm trí của mình ra u tối, thì sẽ dẫn đưa chúng ta đến bao nhiêu cái đổ vỡ của gia đình, đổ vỡ trong đời sống xã hội, cho chính cuộc đời chúng ta. Và cuối cùng là gì? Là hỏa ngục đời đời bên kia thế giới. Đó là một sự thật của biết bao nhiêu người đang lao vào trong cái chết, cái chết đời đời trong hỏa ngục của linh hồn mình với ma quỷ, không đến được với nguồn sự sống là Chúa, thì được cái gì? Còn bà Herodia thì căm thù ông Gioan. Bà đã có cơ hội để trả thù. Bà không xin nửa nước, bà không xin tiền bạc, bà không xin cái gì hết. Chỉ xin cái đầu của Gioan tẩy giả. Cho nên khi làm cho một người đàn bà tức giận, thì cái gì họ cũng có thể làm, bất cứ tội ác nào, để trả cho được mối thù của mình. Một con người không có đạo đức thánh thiện thì cái gì cũng có thể làm. Cho nên một khi mà chơi với những người không có đạo đức thánh thiện thì chúng ta đã đi vào cái bẫy của ma quỷ. Vì cái gì có lợi cho họ là họ làm. Và khi đã trả thù thì họ chỉ giết chết mình thôi. Đó là một sự thật ở trong xã hội. Cho nên vướng vào cái ham mê danh vọng, vướng vào rượu chè, vướng vào tính dục là những cái bẫy đưa chúng ta đến nô lệ đời đời cho ma quỷ, cho cái sự giữ cho cả đời mình. Nhiều người đang lao vào trong cái vòng nô lệ này mà không bao giờ ra khỏi được. Cuối cùng Herodê cũng chết, Herodia cũng chết, con gái của Herodia cũng chết. Nhưng Gioan được sống đời đời trên thiên đàng với Chúa. Còn Herodê và bà Herodia đi đâu? Đó là những cái bài học cho tất cả chúng ta. Sống trong thế giới này, chúng ta vẫn đi lại những cái vết lầy của những ngày xưa mà bao nhiêu người đã đi qua. Và cũng qua cái chết của Gioan Tẩy Giả để báo trước về cái chết tự đạo của Chúa Giêsu và những môn đệ của Chúa Giêsu khi làm nhân chứng cho Chúa, khi xây dựng một vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, thì cũng bị những người xấu ở trong xã hội giết chết. Bạo Chúa Nêrông chẳng hạn đã bắt bớ biết bao nhiêu người, rồi các hoàng đế của đế quốc Roma bắt bớ bao nhiêu người phải chết vì niềm tin vào Chúa Kitô. Cả 300.000 người tử đạo ở Roma chẳng hạn. Đó là lịch sử của cỏ lùn cũng như lúa đang mọc chung, giữa người tốt và người xấu đang sống chung với nhau. Nhưng mà mỗi người sẽ bước ra khỏi thế giới này đi về đâu? Đó là vấn đề mà mỗi người đều có trách nhiệm trong hành động của mình, chứ không phải muốn thế nào thì làm thế đó mà không có một quan tòa để xử án. Chính chúng ta đã tự xử chúng ta khi chúng ta lựa chọn cái con đường danh vọng, con đường lạc thú, con đường hưởng thụ tối đa theo ý riêng của mình mà không đầu phục ý muốn của Chúa. Và qua cái đoạn xen kẽ giữa các tông đồ đi rao giảng tin mừng với cái chết của Gioan Tẩy Giả để chỉ về cái định mệnh của Chúa Giêsu sinh ra để đi tới cái chết vì tình yêu nhân loại. Gioan chịu chết vì sự công chính. Và các tông đồ của Chúa Giêsu cũng chịu chết vì tin vào Chúa Giêsu, vì làm nhân chứng cho Chúa Giêsu. Cho nên Marco đã xây dựng và nối kết câu chuyện của Gioan và Chúa Giêsu để hoàn thành cái công việc giới thiệu Chúa Giêsu là đứng khôn ngoan, mà lời của Chúa Giêsu dĩ nhiên nó khác với cái sự khôn ngoan của trần gian. Và đó là một cái đối nghịch mà tất cả chúng ta phải hiểu và lựa chọn. Chúng ta đi đến cái câu chuyện của Chúa Giêsu với các tông đồ khi các tông đồ đi rao giảng, đi chữa lành bệnh tật, đi kêu gọi người ta sám hối, đi xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, thì các tông đồ tụ họp lại chung quanh Chúa Giêsu và tường thuật lại cho Chúa Giêsu. Các tông đồ đã tụ họp chung quanh Chúa Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống được. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. À, chúng ta thấy là có giờ để hoạt động, để phục vụ, và cũng có giờ để nghỉ ngơi với Chúa Giêsu để hồi phục lại tâm linh của chúng ta, sự liên kết chúng ta với Chúa Giêsu, và cũng nghỉ ngơi cho thân xác của chúng ta đủ cái năng lực để tiếp tục cái sứ vụ mà Chúa giao phó. Cho nên các ngài đã xuống thuyền để tìm một nơi thanh vắng. Và trên thuyền các ngài có thể ăn uống, có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà cái lòng khao khát của dân chúng đã nhìn cái hướng đi của chiếc thuyền và đoán được cái nơi mà các ngài sắp đến. Cho nên họ đi bộ dọc theo bờ hồ Galilê và họ đến nơi trước. Và khi ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bây giờ đã khá muộn, các môn đệ đứng gần người và thưa, ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp, thì chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người, chúng con phải mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo, các ông, anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa, có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông, bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Ông cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại được mẫu bánh được 12 thúng đầy cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Chúng ta thấy Chúa Giêsu ra khỏi thuyền, thấy dân chúng đã đi theo Ngài đón trước, và Ngài đã động lòng thương, chạm đến cái lòng yêu thương của Chúa Giêsu. Đó là cái sự thành tâm, khao khát, tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa theo thói quen, vì lề lục, chứ không phải vì yêu Chúa, nó không có chạm đến lòng thương xót của Chúa được. Và nhiều khi chúng ta làm cho xong việc, cho an lương tâm của chúng ta thôi. Chúa tìm kiếm những ai yêu mến Chúa thật sự. Chúng ta cầu nguyện với tất cả trái tim của chúng ta. Như những người này, họ khao khát. Thấy một đám người rất đông, thì chạnh lòng thương. Chúa Giêsu không thể chịu nổi. Khi thấy họ vất vả, tức tưởi đi bộ, đón Ngài. Họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Và Chúa dạy họ, họ say mê, họ nghe, cho tới chiều tối, trời đã muộn rồi. Các tông đồ phải nhắc nhở Chúa Giêsu là giải tán đi, cho họ về, để họ kiếm cái gì mà ăn dọc đường. Vì ở trong nơi hoang vắng không có gì để ăn. Nhưng mà Chúa Giêsu lại bảo các tông đồ, các con cho họ ăn đi. Các tông đồ đã đoán thử là 200 bạc bánh, tức là khoảng gần một năm lương có một người đi làm cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng Chúa biết Chúa sắp làm gì rồi. Các tông đồ không làm được. Các tông đồ tính toán theo kiểu con người là đi mua đi. Nhưng mà làm sao đủ tiền để mua, mà có bánh đâu trong hoang địa mà mua. Cho nên chúng ta thấy bế tắc. Đối với con người là bế tắc, nhưng đối với Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở giữa chúng ta, tất cả đều có thể. Hãy đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cần sự công tác của chúng ta, dù con số rất là nhỏ. Và họ đã báo cho Chúa Giêsu biết 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đủ rồi. Họ trao tất cả gì họ có cho Chúa, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa đã dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, bẻ ra mà phân phát cho mọi người. Còn dư cả 12 thúng đầy. Mười hai thúng đầy để chỉ về con số rất đông, và cũng chỉ về 12 chi tộc của Do Thái. Chúa có thể nuôi được tất cả mọi người với quyền năng của Chúa. Chúa có thể làm được tất cả, và cũng qua cái hình ảnh này để đưa chúng ta tới chính cái bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ trao ban chính thịt máu của Ngài. Vì Chúa chạnh lòng thương mỗi người chúng ta, bí tích thánh thể cũng như bí tích giải tội là 2 bí tích diễn tả tất cả cái lòng thương xót của Chúa. Chúa yêu thương và Chúa trao ban tất cả. Chúa tha thứ tất cả. Chúa muốn cho tất cả chúng ta được no đầy tình yêu của Chúa, no đầy hạnh phúc của Chúa, sức sống của Chúa, như một người mẹ đã truyền tất cả máu huyết của mình để nuôi đứa con trong bào thai, rồi nuôi đứa con bằng sữa mẹ. Còn hơn thế nữa, Chúa trao ban tất cả cho chúng ta đến chết trên thập giá, và mỗi ngày Chúa trao ban thịt máu của Chúa cho chúng ta. Chúa trở nên không hoàn toàn để có thể nên một với chúng ta. Một Thiên Chúa hiện diện sáng láng, chúng ta không thể nào đón nhận được. Ngài trở nên như một tấm bánh. Ngài xuống làm người giống chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi, để đưa chúng ta đến với Chúa, để chúng ta nên một với Chúa, nên một trong tình yêu của Chúa. Và đó là cái hạnh phúc cho từng người chúng ta, sự an ủi cho từng người chúng ta ở trong thế giới ngày hôm nay. Chúng ta không cô đơn, không ở một mình giữa bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái tấn công của xã hội vào giáo hội, bao nhiêu những cám dỗ, những gánh nặng, những bổn phận. Khi chúng ta cùng làm với tình yêu của Đức Kitô thì tất cả trở nên nhẹ nhàng. Hỡi những ai gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức. Chúa Giêsu nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta, và Ngài làm tất cả mọi cái. Đối với con người là bất lực, đối với Thiên Chúa thì có thể. Các tông đồ không làm được, Chúa Giêsu làm được tất cả. Cho nên Chúa thương xót chúng ta, Chúa chạnh lòng thương, Chúa không nỡ để cho họ ra đi trên đường về trong đêm tối, phải đói lả dọc đường vì đã suốt ngày nghe lời Chúa từ chỗ này đến chỗ kia. Và ngôn sứ Isaiah đã diễn tả trong chương 40 câu 11 về cái tư tưởng họ như bầy chiên không người chăn dắt. Ezekiel chương 34 cũng vậy, cũng diễn tả bầy chiên không người chăn dắt, mà Chúa Giêsu là chủ chiên đích thực, đã hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Chúa Giêsu là mục tử, là ngôn sứ ở giữa thế giới này. Và Ngài mời gọi các tông đồ, Ngài kêu gọi nhiều người hãy tiếp tục cái sứ mạng của Ngài trong thiên chức linh mục, trong chức giám mục, giáo hoàng, để phục vụ cho cộng đoàn dân của Chúa và không có sợ hãi bao nhiêu sự dữ của thế gian. Nhưng hãy tin vào Chúa Giêsu là đấng sai các Ngài đi để phục vụ như là những dụng cụ của Chúa, dụng cụ của lòng thương xót của Chúa ở trong thế giới này. Nếu không cùng một nhịp đập, một trái tim với Chúa Giêsu thì không biết thương xót. Chúng ta hãy quan tâm tới những cái gì cụ thể nhất trong đời sống, không phải trên môi miệng mà từ đáy lòng của chúng ta, từ sự kết hiệp với Chúa Giêsu, Thánh Thần tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta để chúng ta ra đi, để chúng ta rao giảng tình yêu của Chúa, không phải rao giảng một lý thuyết suông, mà có những nhà thần học rao giảng rất là hay, có những người rao giảng dạy kinh thánh rất là hay, nhưng mà chỉ là nhà nghiên cứu trên sách vở. Chúa Giêsu thực tập cho các tông đồ không phải trên sách vở, không có một chữ viết nào hết, nhưng mà bằng chính lời của Chúa Giêsu, bằng hành động của Chúa Giêsu, bằng chính đời sống của Chúa Giêsu, và các tông đồ cảm nhận được để Thánh Thần Chúa tác động cho cái thánh ký viết xuống. Chứ Chúa Giêsu không viết một cái lời nào hết. Chúa huấn luyện bằng cái sự sống của Chúa. Ngài chạnh lòng thương. Và những mục tử của Chúa, nếu không có biết chạnh lòng thương, thì không phải là mục tử của Chúa Giêsu. Tức là một mục tử giả không có trái tim của Chúa Giêsu. Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều, chúng ta thấy Chúa Giêsu thấu suốt lòng dạ con người. Chúa Giêsu dạy cái gì? Tất cả gì làm nên tin mừng, không phải là tin buồn, không phải là tin giật gân, không phải là tin tức mình, mà là tin mừng cứu rỗi. Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã báo trước về Chúa Giêsu, đấng cứu độ trần gian, và Chúa Giêsu đến để thực hiện tất cả những cái niềm hy vọng mà mọi người đang chờ đợi, sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta trong thế giới và trong môi trường sống của mình, là tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu, đem cái niềm vui của tin mừng đến cho mọi người. Nếu chúng ta không có niềm vui, không sống được cái tin mừng của Chúa Kitô, không sống được trong cái niềm vui của tin mừng Chúa Kitô, thì có cái gì để rao giảng? Chúa Giêsu không muốn rao giảng một lý thuyết suông, không muốn chép bao nhiêu, viết xuống bao nhiêu sách vở để các tông đồ học và nói thuộc lòng những cái lời của Chúa Giêsu. mà Chúa Giêsu truyền đạt cái trái tim của Ngài cho các tông đồ. Và Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động trên các tông đồ để đón nhận được, để kết hiệp nên một với trái tim của Chúa Giêsu, để truyền đạt cái tình yêu của Chúa Kitô đến với mọi người. Và lúc đó chúng ta mới có thể hình thành được cái vương quốc của Chúa giao lại. Chúa đã bắt đầu trên trần gian và vương quốc đó chưa tới lúc viên mãn được. Cần cái sự cộng tác của từng người chúng ta với Chúa Giêsu để cho cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa được hình thành. Khi chúng ta, mỗi người chúng ta nên một trái tim yêu thương với Chúa Giêsu, chúng ta mới trở nên một được. Khi ăn cùng một tấm bánh, cùng uống một chén máu của Chúa Giêsu, một tấm bánh là thịt máu, thịt mình máu của Chúa Giêsu, thì chúng ta mới là một với Chúa Giêsu, một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn, một trái tim với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Và khi suy niệm những lời này của Chúa Giêsu, chúng ta phải sống cái tin mừng này, lời của Chúa, sự khao khát kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để cùng ra đi mang cái tình yêu của Đức Kitô, mang chính Chúa Kitô, trái tim của Chúa Kitô đến trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, để chúng ta không còn những cái nhìn soi mói, ghen tương, ganh tị, mà luôn luôn là tìm mọi cơ hội phục vụ, trao ban, làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình là hạnh phúc của chính mình. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương 6 câu 45 của Thánh Marco.